Hôm nay tôi xin chia sẻ cùng với con cái của Chúa là khám phá một kho tàng quý báu. Một cái tư tưởng này ở trong trí óc của tôi trong mấy tháng vừa qua. Và tôi rất mừng là Chúa cho tôi thấy được một cái kho tàng này nó quan trọng như thế nào. Trước khi chúng ta bắt đầu, xin mời con cái của Chúa lắng động để cầu xin Chúa ở cùng với chúng ta. Cái lạy Chúa. Một lần nữa con đến cùng với Ngài. Xin Ngài sức môi miệng của con, Ngài động lòng con và tất cả những người nghe để biết cái tư tưởng sâu sắc của Ngài về kho tàng Chúa đã ban phước cho chúng con. Xin Chúa giúp đỡ chúng con thấy niềm quan trọng để con tìm kiếm lời hằng sống của Chúa. Chúa có cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Một cô bé tên là Mary Jones và ở vào cuối thế kỷ thứ 18. Cô là một người con gái một dân tộc Welsh, là một cái dân tộc ở trong cái vùng của nước Anh, và ngôn ngữ đó là gọi bằng Britain hoặc là ngôn ngữ người ta gọi bằng là ngữ tộc Celt. Từ lúc 8 tuổi cô trở nên thì nghe được lời của Chúa giảng qua các vị linh mục, thì bà cô đã sốt sắng muốn theo Chúa. Lúc 8 tuổi cô đã quyết định theo Chúa. Và mỗi khi cô đi nhà thờ, cô khám phá ra là lời hằng sống mà những linh mục đọc quá hay. Cô mới tìm kiếm đó là sách gì, thì đó là một quyển kinh thánh. Khi cô lên tới 9 tuổi thì cô mới hỏi mẹ mình: "Mẹ ơi, làm sao mà con tìm được một cuốn kinh thánh ấy? Làm sao mà con có trong tay một cuốn kinh thánh ấy?" Thì người mẹ nói là: "Chúng ta không thể nào mà có đủ tiền có riêng một cuốn kinh thánh." Cô Mary nói rằng: "Như vậy cuốn kinh thánh tốn kém bao nhiêu?" Rồi sau đó mới tính ra thì sẽ mất 6 năm để dành dụm để mua được cuốn kinh thánh. Cô muốn cố gắng làm việc trong 6 năm đó, 6 năm trời để mua cuốn kinh thánh. Quý vị biết nghĩa là 6 năm là bao nhiêu tiền? Nếu mà chúng ta tính rằng á, là nếu chúng ta làm lương một tháng á, là 1.000 đi, mà 12 tháng là 12.000, và 6 năm là bao nhiêu? 72.000. Bây giờ dành dụm số tiền khá lớn như thế, quý vị thấy nhiều không? Cái dám mà đi ra muốn kinh thánh 72.000 đi mua một kinh thánh không, cô Thanh? Cô đã dành dụm 6 năm trời và đi tìm một cuốn kinh thánh. Trong làng đó không ai có cuốn kinh thánh cả. Nghe đến là một cái làng rất xa xôi của mục sư Thomas Charles. Ông có một hai cuốn để bán. Thì nhà của ông mục sư Thomas đó cách xa 26 dặm, là 42 km, 42 cây số. Sau khi 6 năm trời đã dành dụm một số tiền lớn rồi, là nó thưa mẹ rằng con sẽ đi mua cuốn kinh thánh. Cô bao giờ chuẩn bị gói ghém tất cả những đồ đạc hành lý đi, gia đình rất nghèo, cô đi bộ ở chân không, đi vượt sông lội núi, đi qua những cái nông thôn, đi tới 26 dặm, 42 cây số tới nhà ông Thomas Charles. Nói rằng: "Thưa ông, tôi biết ông có cuốn kinh thánh cho bán, tôi xin mua một cuốn kinh thánh." Một cô bé lúc đó bao nhiêu? Nhớ cho thì 9 tuổi, mà bây giờ đợi 6 năm là lúc đó bằng 15, 6 năm là 15 tuổi. Người rất nhỏ, ông 6, 15 tuổi. Ủa, cô bé này 15 tuổi làm gì mà có một số tiền để mua được kinh thánh? Cô mới trình bày: "Thưa ông, con có đủ tiền để mua cuốn kinh thánh này." Ông mục sư Thomas Charles nói rằng: "Thật sự tôi không còn cuốn kinh thánh nào. Những người khác đặt hết rồi." Ô, cô buồn vô cùng. Cô nói rằng: "Con đã đi 26 dặm đến đây, con đã dành số tiền 6 năm trời, mà bây giờ mục sư không cho cuốn kinh thánh." Ô, cô quỳ xuống, cô khóc lóc trước ông một mục sư đó. Ông mục sư đó cảm động và lấy những cuốn kinh thánh mà người khác đã đặt dành cho cô Mary Jones. Cô lật đặt mua được cuốn kinh thánh. Cô dở ra, cô viết tên của cổ, ngày sanh tháng đẻ của cổ, là nó: "Ngày hôm nay tôi mua được cuốn kinh thánh." Cô cầm cô về và cô đọc mỗi ngày. Từ lúc đó ông mục sư Thomas Charles động lòng và kêu gọi rất nhiều người gây quỹ thành lập một cái hội kinh thánh tiếng Anh và tiếng ngoại quốc. Đó là British and Foreign Bible Society. Nhờ cô Mary Joan này. Thưa quý vị, cô Mary Joan đã khám phá một kho tàng. Bà cô làm mọi cách để kiếm một cái kinh thánh đó. Đối với cô, 72.000 đô la lúc này thì mua kinh thánh của sẵn sàng. Đối với chúng ta, như thế nào? Thương bà chị em, sau khi tôi nghiên cứu một số tài liệu về kinh thánh, tôi rất cảm động. Tôi cảm giác là chúng ta sống ở trong thời kỳ cuối cùng này, chúng ta không còn quý giá cuốn kinh thánh này giống như những năm trước. Nhiều năm trước người ta sẵn sàng chết để mua được cuốn kinh thánh. Ngày hôm nay tôi tặng kinh thánh mà có những người không muốn nhận lấy. Ngày hôm nay tôi cho cuốn kinh thánh, họ để trong tủ sách mà không bao giờ lật. Ngày hôm nay tôi kêu gọi con cái của Chúa đem kinh thánh đi nhà thờ mà không bao giờ đem cuốn kinh thánh. Tôi cảm giác rằng là đôi khi chúng ta sống trong thời kỳ cuối cùng, chúng ta mất đi cái kho tàng quý báu mà Chúa đã ban phước cho chúng ta. Thưa bà chị em, chúng ta chưa hiểu sâu nhiệm về tại sao lời Chúa rất quan trọng. Với cô Mary Joan, cô xã thân đã làm sao kiếm được kinh thánh cho đời sống của cô. Và ngày hôm nay rất nhiều người trong những thời xưa đã thấy quan trọng về cuốn kinh thánh này. Họ đã tìm cách gây quỹ và dịch ra rất nhiều thư tín. Ngày hôm nay kinh thánh được dịch ra hơn 531 ngôn ngữ. Quý vị nghĩ 531 ngôn ngữ là chắc cũng gần hết ngôn ngữ trên thế giới phải không? Phải không? Dạ không. Còn thiếu 1.700 ngôn ngữ nữa, họ càng phải dịch. Quý vị nghĩ rằng nước Việt Nam mình có 62 dân tộc trong đó phải không? Họ có nhiều ngôn ngữ mà chưa có kinh thánh. Họ không có. Không phải là mà chúng ta nói tiếng Việt không? À, quý vị biết ở bên Ấn Độ không? Tôi mới gặp ông mục sư Ấn Độ tôi nói chuyện. Họ có cả ngàn dân tộc bên đó. Nhiều ngôn ngữ khác lắm mà chưa bao giờ biết đến. Cho nên rất nhiều ngôn ngữ cần dịch ra. Mà cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã ban phước cho chúng ta có kinh thánh bằng tiếng Việt. Quý vị nói amen không? Cảm tạ ơn Chúa. Những người đầu tiên mà chúng ta biết là dịch kinh thánh nhiều thứ tiếng khác nhau, lúc đó chúng ta biết rằng là ông Martin Luther đã khởi sự chương trình dịch kinh thánh qua tiếng Đức. Sau đó chúng ta trước đó nữa, về thế kỷ thứ 13, là ông John Wycliffe đã dịch kinh thánh bằng tiếng Anh. Lefebvre kinh thánh bằng tiếng Pháp. Trải dài biết bao nhiêu ngôn ngữ người khác đã dịch. 1916 là Công giáo vào nước Việt Nam dịch cuốn kinh thánh đầu tiên bằng tiếng Việt. Tôi nghĩ là bản dịch đó là Cứu Chí Linh, hay là sau đó là cái bản đầu tiên. Sau đó Hội Thánh Tin Lành đã tiếp nối theo dịch cuốn kinh thánh do ông Phan Khôi. Cho nên chúng ta có bản kinh thánh 1934. Ngày hôm nay vẫn còn đọc. Cho nên cảm tạ ơn Chúa có những giáo sĩ đầu tiên bước vào nước Việt Nam và thấy điều rất quan trọng để dịch cuốn kinh thánh. Ngày hôm nay quý vị và tôi có kinh thánh là chúng ta cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã dấy lên những người đó để cho chúng ta kinh thánh bằng ngôn ngữ, bằng tiếng Việt. Cho nên làm sao hay là lý do gì mà chúng ta có thể đọc kinh thánh và chúng ta thấy điều quan trọng trong đây? Quý vị nhớ không? Là đầu tiên khi mà Chúa ban phước cho cuốn kinh thánh này, cả Cựu Ước và Tân Ước, vào cái thế kỷ thứ nhất, thứ hai, và thánh đồ Jerome sau đó đã dịch ra từ tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp. Quý vị biết lúc cái thời đó ra tiếng gì không? Là tiếng Latin. Cái bản dịch là Vulgate Latin. Trong thời gian đó mọi người chỉ có không biết ngôn ngữ. Tiếng Latin là tiếng những người có bằng cấp vào trường đại học mới biết được ngôn ngữ tiếng Latin. Cho nên người bình dân không có đọc được cuốn sách tiếng Latin. Trải dài cả 1.000 năm trời. 1.000 năm. Không có ngôn ngữ của họ. Họ không biết làm sao mà có kinh thánh. Quý vị nghĩ rằng vào đó rồi bây giờ có người có học là có tiếng Latin, rồi bây giờ họ trong trường đại học đó, rồi bây giờ họ dịch ra cho nhiều ngôn ngữ khác, những ngôn ngữ bản xứ, có dễ dàng không? Không. Vì có một quy luật của giáo hội đưa ra là Kinh Thánh tiếng Latin không được dịch ra bất cứ ngôn ngữ nào. Nếu người nào dịch thì sẽ bị giết. Nếu người nào đọc thì sẽ bị giết. Cái đó là cái tư tưởng của giáo hội đưa ra rất nhiều năm, cho nên không ai dám dịch cuốn Kinh Thánh. Và họ đưa ra một cái lý lẽ rất quan trọng là nếu mà dịch ra, thứ nhất là dịch sai, thì người đó sẽ xuống âm phủ. Mà nếu mà đọc mà không hiểu cũng sẽ xuống âm phủ, cho nên làm cho người ta sợ hãi, không ai muốn dịch Kinh Thánh và không ai muốn đọc Kinh Thánh ngôn ngữ của họ. Cho nên chỉ vào nhà thờ để nghe các linh mục giảng bằng tiếng Latin không hiểu một chữ gì. Từ lúc đó những người có học, họ bắt đầu họ thấy rằng lời Chúa cần phải dịch ra ngôn ngữ bản xứ. Tại sao tôi nói điều này cho quý vị? Là tại vì 1000 năm không phải là giáo hội Công giáo không muốn dịch cuốn Kinh Thánh Latin cho mọi người đọc, nhưng mà 1000 năm đó là quý vị hiểu rõ ràng là Kinh Thánh sách Khải Huyền cho chúng ta biết rằng là Satan muốn che giấu lẽ thật của Chúa để cho không ai biết được. Khi mà Đức Giêsu chết và sống lại, Satan rất buồn là biết rằng là sứ mạng của Chúa đã thành hình và đem sự cứu rỗi đến cho tất cả mọi người. Rồi bây giờ những người khác viết Kinh Thánh ra, hay là sẽ viết những cái lời mà Chúa dạy, bây giờ bắt đầu họ muốn dịch ra, thì Satan nói rằng không được. Điều này không thể xảy ra, nếu mà mọi người có Kinh Thánh thì họ sẽ biết được lẽ thật. Ngày hôm nay mà quý vị có Kinh Thánh là quý vị biết được sẽ lẽ thật. Satan không muốn. Họ muốn tìm cách làm sao mà che giấu lẽ thật của tất cả mọi người. Cho nên tại sao họ dịch ra thì tiếng Latin và giáo hội đưa ra không được dịch ra thứ tiếng nào? Cho nên 1000 năm con cái của Chúa sống trong bóng tối, không biết lẽ thật là gì. Chỉ người đời nói làm sao tin như thế, người lãnh đạo nói như thế nào là mình tin. Nói rằng bây giờ mà muốn được chuộc tội là phải trả giá rất đắt, đem số tiền khổng lồ đến bàn thờ rồi tội họ được tha. Thì họ biết điều đó và họ tin điều đó. Nếu mà muốn mà được cứu thì phải mời một linh mục đến làm lễ tang lễ thì mới được cứu. Họ sợ quá, họ phải làm thôi. Dù số tiền bao nhiêu đi nữa họ sẵn sàng phải trả vì họ sợ. Con người sợ hãi khi mà không có Kinh Thánh. Ngày hôm nay cũng như thế. Ngày hôm nay con người sợ hãi vì không đọc Kinh Thánh. Cho nên Satan đã che giấu lẽ thật. Mà cảm tạ Chúa, vào thế kỷ thứ 14, 15 và 16, Kinh Thánh đã dịch ra rất nhiều ngôn ngữ. Và bây giờ cũng như thế. Cho nên chúng ta cảm tạ ơn Chúa là chúng ta có Kinh Thánh trong tay, thưa bà chị em. Quan trọng là chúng ta quý giá của Kinh Thánh này hay không? Kinh Thánh này có lợi ích cho chúng ta hay không? Quý vị biết rằng tôi nói rằng có lợi ích. Nhưng mà trước khi tôi nói cái lợi ích như thế nào, tôi dẫn chân cho quý vị biết là Kinh Thánh lợi ích tới nỗi là những trường đại học dùng cuốn Kinh Thánh làm kim chỉ nam. Tôi nói là trường nội học nổi tiếng đó, là kim chỉ nam vào thời xưa. Không bao lâu là chúng ta biết rằng 1636 trường đại học Harvard nổi tiếng ở Hoa Kỳ có một sứ mệnh sau này nói như thế này: hãy giáo huấn mỗi học sinh và thúc giục sự phát triển. Ồ, chúng ta nghe rất hay. Nhưng tiếp theo, điều quan trọng của cuộc đời là học tập để biết Đức Chúa Trời và Đấng Christ, đó là sự sống đời đời, đó là tiêu chuẩn của trường đại học Harvard. Từ khi thành lập họ đưa ra cái tiêu chuẩn đó, và trường đại học Yale cũng như thế. Được thành lập là được giáo huấn các sinh viên trở thành nhà truyền giáo. Và sau đó trường Princeton cũng như thế. Nền tảng của trường là dựa vào Chúa để được thành công. Cho nên tất cả trường đại học nổi tiếng ngày hôm nay chúng ta nghe đến, họ bắt đầu trường học đó là bởi nền tảng của Kinh Thánh. Ngày hôm nay chúng ta nói tại sao những trường đó nổi tiếng. Chúng ta tưởng rằng thành công về vấn đề nghiên cứu những điều nào đó, thương bà chị em, chúng ta quên rằng là vì nền tảng Kinh Thánh họ mới thành công. Một ngày nào mà trường đại học nào mà đi xa lời Chúa là trường đại học đó sẽ thất bại. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết rằng những trường đại học nổi tiếng đã dựa vào Kinh Thánh. Và Kinh Thánh nói rằng ở trong Châm Ngôn đoạn 9 câu 10 nói rằng là kính sợ Đức Chúa Trời là gì? Là khởi đầu sự khôn ngoan. Khi mà chúng ta biết lời Chúa và chúng ta kính trọng Chúa thì sự khôn ngoan mới bắt đầu, thưa bà chị em. Chính những tổng thống Hoa Kỳ bắt đầu cũng như thế. Quý vị có biết điều đó hay không? Tổng thống Thomas Jefferson là một tác giả bản tuyên ngôn độc lập đã nói rằng ai chăm chú tìm hiểu Kinh Thánh sẽ trở thành người công dân tốt, người cha tốt, người chồng tốt. Kinh Thánh giúp đỡ người ta thành công tốt nhất trong thế giới này. Nghĩa là ông nói là Kinh Thánh giúp đỡ chúng ta biết những điều tốt nhất trong đây. Ông Abraham, Tổng thống Abraham Lincoln đã quả quyết điều này. Kinh Thánh là món quà quý nhất mà Chúa đã trao cho con người. Nếu quý vị quên những tất cả những gì ông Abraham tượng trưng cho gì, hãy nhớ điều này. Ông nói rằng Kinh Thánh là một món quà quý nhất đã trao cho chúng ta. Chính ông đã tuyên bố điều đó. Và ông Tổng thống Ulysses Grant đã nói rằng tất cả các tiến bộ đạt được trong nền văn minh ngày nay, để tất cả những tiến bộ ngày hôm nay mà được đạt được đó, đều là được ảnh hưởng bởi cuốn sách này, thưa bà chị em. Và chúng ta phải để Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta đi vào tương lai. Chúng ta còn quên những lời Tổng thống Hoa Kỳ nói những điều đó sao hay sao? Tất cả những điều này đã viết vào trong đây, và chúng ta biết rõ ràng Kinh Thánh là nền tảng duy nhất mà chúng ta tìm được tất cả những nền khoa học, tâm lý học, triết học đều được ghi chép trong Kinh Thánh. Nếu quý vị muốn được hạnh phúc gia đình, nằm trong Kinh Thánh. Nếu quý vị muốn hướng dẫn con cái được thành công, trong Kinh Thánh. Nếu quý vị muốn giáo dục con cái có đức hạnh, trong Kinh Thánh. Tất cả những nan đề trong xã hội đều trong Kinh Thánh. Còn một điều nữa là nếu quý vị muốn có sức khỏe toàn vẹn là được trong Kinh Thánh. Hầu như ngày hôm nay nhiều người quên điều đó, nghĩ rằng cuốn sách đã cũ xưa, không ai bây giờ nghĩ đến hết. Mà thương bà em, nhiều người vẫn còn trở lại Kinh Thánh để tìm kiếm. Năm điều tôi muốn chia sẻ với quý vị là quý vị và tôi phải trở lại đọc Kinh Thánh. Thứ nhất, ở trong Matthew đoạn 4, ở trong sách Matthew đoạn 4, câu số 3 và câu số 4 được chép như thế này. Matthew đoạn 4, quý vị đều biết rằng đoạn đầu tiên, phần đầu tiên của Matthew đoạn 4 là nói về ba sự cám dỗ của Đức Giêsu. Nhưng mà tôi nói bằng câu sự cám dỗ đầu tiên thôi. Để vì chúng ta không có thời giờ, quý vị đi cùng với tôi trong Matthew đoạn 4, câu số 4. Tôi không có nhìn rõ ràng mỗi người, nhưng mà khi mà tôi đã đề cập đề tài này là tôi mong rằng quý vị từ nay về sau đem Kinh Thánh đi nhà thờ. Quý vị nói amen không? Ai sẵn sàng mình điều đó, giơ tay, xin giơ tay lên. Amen, tất cả mọi người giơ tay lên hết rồi. Mỗi người đi đến nhà thờ đem cuốn Kinh Thánh, đừng có dựa vào cuốn Kinh Thánh, mà nếu quý vị được đem cuốn Kinh Thánh nè bằng giấy in á, nếu quý vị đem cuốn Kinh Thánh bằng máy thì tôi không biết nó như thế nào, chứ giấy in nó rõ ràng và chúng ta viết và chúng ta take note, chúng ta gạch đích. Ok, Matthew đoạn 4 câu số 4 nói rằng Đức Giêsu đáp rằng khi mà đã cám dỗ đó, nói có lời chấp rằng người ta sống chẳng phải mà nhờ bánh mà thôi, nhưng mà sống bởi lời từ miệng Đức Chúa Trời mà phán ra. Đức Giêsu đã trích trở trong Kinh Thánh đoạn ở trong đoạn phục truyền luật lệ chí. Có nghĩa là sao? Kinh Thánh giúp đỡ chúng ta vượt qua mọi sự cám dỗ. Khi mà chúng ta ra đường, chúng ta bị cám dỗ, chúng ta có Kinh Thánh trong tay không? Không. Nhưng mà chúng ta nhớ những câu Kinh Thánh chúng ta học được ở trong trí óc của chúng ta. Cho nên Kinh Thánh rất quan trọng để giúp đỡ chúng ta. Ở trong Thi Thiên 119 câu số 11, một số người nào mà thuộc lòng rồi thì khỏi lạc, nhưng mà một số người chưa biết thuộc lòng câu này, là câu này là một câu rất quan trọng đối với tôi. Thi Thiên 119 câu 11 là: tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi phạm tội nghịch cùng Chúa. Cho nên khi mà chúng ta giấu lời Chúa trong lòng mình là chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi sự cám dỗ. Làm sao chúng ta vượt qua cám dỗ? Chúng ta ăn lời Chúa mỗi ngày, chúng ta sống lời Chúa mỗi ngày, chúng ta nhớ những câu Kinh Thánh, thương bài cho em, chúng ta cần phải thuộc lòng Kinh Thánh nhiều hơn nữa. Quý vị biết J.N. Andrew không? J.N. Andrew, quý vị nên nhớ đến là trường đại học lấy tên là trường đại học Andrew. lấy tên từ một giáo sĩ đầu tiên của Cơ Đốc Phục Lâm là J.N. Andrew, một giáo sĩ đầu tiên đi ra khỏi nước Mỹ để đến Âu Châu. Ông thuộc lòng cả cuốn Kinh Thánh phần tặng ước. Tôi không biết quý vị sao một đoạn Kinh Thánh đôi khi chúng ta không thuộc lòng nổi, mà bây giờ nó cả cuốn tăng ước. Phần tăng ước. Tại sao? Họ đọc, họ nhai, họ ăn, họ uống Kinh Thánh hàng ngày. Cho nên nếu mà chúng ta giấu lời Chúa trong lòng chúng tôi, chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi sự cám dỗ của đó. Thứ nhất, thứ hai là nằm ở trong Hebrew đoạn 4 câu 12. Hebrew đoạn 4 câu số 12. Hebrew, ai viết sách Hebrew? Nhiều người cho rằng ai viết sách Hebrew, ai biết không? Paulo. Khi tôi nói nhiều người nha, tại vì một số người cũng không có đồng ý. Hebrew đoạn 4 câu số 12 được chép như thế nào? Là sao? Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy và xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Đây là Kinh Thánh gươm hai lưỡi đi sâu vào lòng của chúng ta, giống như là một người con trai hoang đàng khi mộng xa lời Chúa, xa Chúa của mình, xa cha của mình, khi mộng nhớ lại những lời hằng sống của Chúa, giống như là gươm hai lưỡi đâm vào hồn của ông, xương cốt tủy, để làm gì? Thức tỉnh, ăn năn và trở lại cùng Chúa. Những người mà bỏ đạo, những người mà lời rời khỏi Chúa, nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh thì sẽ dẫn chúng ta trở lại cùng với Chúa, thương bà chị em. Nếu không có lời Chúa, họ không có trở lại cùng với Chúa. Họ đi quá xa trong thế gian màu tối này rồi. Điều thứ ba, 2 Timothy đoạn 3 câu 16, giống như văn 3:16. Bây giờ 2 Timothy 3:16, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, cốt cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình. Cho nên Kinh Thánh biến đổi đời sống của chúng ta. Một người nghiện rượu, một người hút thuốc, Kinh Thánh sẽ biến đổi đời sống của họ, thương bà chị em. Không thể nào mà chúng ta đọc Kinh Thánh mà đời sống chúng ta không biến đổi. Một người ở trong tù, họ làm những điều gớm ghiếc, khi mà họ đọc Kinh Thánh rồi, đời sống họ biến đổi và họ muốn trở thành một người giáo sĩ để truyền bá dành Chúa. Họ muốn thay đổi. Kinh Thánh mà chưa biến đổi đời sống quý vị là một cái điều gì thiếu sót. Chúng ta chưa đọc cả của Kinh Thánh, vì Kinh Thánh phải biến đổi đời sống của chúng ta. Điều thứ tư, Roma đoạn 12 câu số 2. Roma đoạn 12 câu số 2 để viết như thế nào? Roma đoạn 12 câu số 2, mỗi ngày chúng ta đi, chúng ta không biết chúng ta sẽ đi về đâu, mà Roma đoạn 12 câu số 2 cho chúng ta biết như thế này: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa và sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Trời là thế nào. Có nghĩa là sao? Roma đoạn 12 câu số 12 đã cho chúng ta biết như thế này, là khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ biết ý của Chúa. Chúng ta thử Chúa coi ý Chúa cho đời sống chúng ta như thế nào. Ở trong Thi Thiên 119 câu 105 nói như thế nào? Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Cho nên lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta biết thánh ý của Ngài. Nếu chúng ta không đọc lời Chúa, làm sao mà chúng ta biết ý của Đức Chúa Trời? Chúng ta sống trong đời này chúng ta không biết. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi học rồi chúng ta sẽ biết tương lai chúng ta sẽ đi về đâu. Chúng ta nhìn người khác làm như thế nào chúng ta biết. Nhưng mà không, thương bà chị em, chúng ta không biết tương lai chúng ta cho tới khi chúng ta đọc lời Chúa. Đôi khi quý vị và tôi nhìn người khác, hay nhìn những cái cuộc tạp chí, hay là đọc báo chí, hay xem TV, chúng ta bắt chước ca sĩ đó, chúng ta bắt chước người mẫu đó, chúng ta bắt chước một nhà khoa học đó, chúng ta muốn bắt chước người khác không? Nhưng mà đó không phải ý của Chúa. Và nói về vấn đề mà tìm một người bạn đời đó cũng như thế. Cha mẹ đặt đâu ngồi đó, hay là bạn bè chúng ta làm quen, nhưng mà chúng ta không dựa vào Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rằng đây là người ngươi phải cưới, đó là phước hạnh. Khi mà Abraham kêu đầy tớ của mình đi về nước của mình để tìm người trong đạo cho con mình để cưới, không? Isaac và Rebecca đó, ông cầu nguyện Chúa để ý Chúa được nên, biết ý của Chúa. Ngày hôm nay nếu mà gia đình muốn được hạnh phúc là theo ý của Chúa chứ không phải ý của chúng ta. Đôi khi ý của chúng ta ngó bề ngoài, cô đó cao ráo, đẹp đẽ, ai cũng mến, ai cũng yêu mến. Chúng ta nói rằng, đó là vợ của tôi đây. Thương mại cho em. Hay là thanh chàng trai đó, mới ra trường Lumina, làm hơn 200 ngàn. Đó là chồng của tôi đó. Không. Chúng ta phải tìm hiểu đây, ý của Chúa là như thế nào, thương mại cho em. Chúng ta ngày hôm nay gặp nhiều cái sự khó khăn vì chúng ta không biết ý của Chúa. Chúng ta đi sai con đường. Chúa phải từ từ đưa chúng ta trở lại. Nhưng mà khi đưa chúng ta trở lại, chúng ta mất biết bao nhiêu đoạn đường, biết bao nhiêu sức lực, biết bao nhiêu tốn kém về tài chính. Thưa bà chị em, nếu mà chúng ta đi đúng đường của Chúa, nhưng mà không bao giờ quá trễ. Thưa bà chị em, dù quý vị 70 tuổi, 80 tuổi cũng không trễ. Chúa vẫn còn hướng dẫn đời sống của quý vị. Điều thứ năm là Roma đoạn 10 câu số 17. Roma đoạn 10 câu số 17, đây là một điều rất quen thuộc chúng như nhiều người. Câu kinh thánh này Roma đoạn 10, chứ đoạn 10 câu số 17 nói rằng đức tin đến bởi người ta gì? Nghe, mà người ta nghe là gì? Là khi lời Đấng Christ được rao giảng ra. Có nghĩa là đức tin được phát triển là bởi gì? Bởi đọc kinh thánh. Đức tin chúng ta không bao giờ phát triển nếu chúng ta không đọc kinh thánh. Tôi sẽ lặp lại nữa, đức tin chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ nếu chúng ta theo đạo 30 năm trời mà không đọc kinh thánh, không dựa vào lên kinh thánh, đức tin chúng ta cũng không phát triển. Nếu đức tin chúng ta giống như đứa bé 2 tuổi mà 30 năm trời không đọc kinh thánh, thì 30 năm trời dù chúng ta to lớn, cao ráo, đức tin chúng ta chỉ có 2 tuổi. Khi mà tôi đi giúp đỡ mà thông dịch cho một số người bị bệnh thần kinh hay là về tư kỷ đó, họ lớn 16 tuổi nhưng mà sự hiểu biết chỉ có 1 tuổi thôi. Quý vị muốn như vậy không? Quý vị muốn là quý vị tới 30 tuổi rồi mà quý vị chưa đi được chỉ bò thôi, hay là 60 tuổi rồi mà cũng cầm cái chai bình sữa bú cho không chưa ăn? Quý vị muốn không? Không. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phát triển đời sống tâm linh. Chúng ta phải học lời Chúa mỗi ngày, thì đức tin chúng ta mới phát triển. Chúa không bao giờ muốn đức tin chúng ta nhỏ bé từ khi chúng ta mới sanh ra, từ khi chúng ta mới làm phép báp têm. Nhiều người làm phép báp têm xong rồi nghĩ rằng tôi đọc kinh thánh rủ rồi, tôi học với mục sư cũng 6 tháng, qua bộ con đường sống quá nhiều rồi, thôi không cần học nữa. Thương bà chém tôi quen với mới sanh ra, cũng ngồi trong nôi, cũng còn nằm ở trong đó, chưa bao giờ ra khỏi giường. Cho nên đó là năm điều lợi ích cho chúng ta đọc kinh thánh. Mà tôi không biết quý vị nghĩ năm điều đó đủ chưa. Tôi nghĩ một số người thấy chưa đủ. Cho nên tôi kết thúc một cái tư tưởng này, và tôi mong rằng cái tư tưởng này giúp đỡ quý vị được thấy đủ. Mấy anh cậu kể câu chuyện về ông William Tyndale. William Tyndale sống vào thế kỷ thứ 16. Ông là người có học, tuy rằng gia đình nghèo, ông hiếu học. Và ông khám phá lẽ thật trong kinh thánh là kinh thánh tiếng Latin cần phải dịch ra tiếng bổn xứ. Ông biết rằng đó là trái luật, nhưng mà ông thấy đó là điều cần thiết. Nhất là thời kỳ này là tiếng Anh không có cuốn kinh thánh. Nếu quý vị hiểu lịch sử là trước đó là ông John Wycliffe đã dịch nhưng mà chưa in, chưa phổ biến được. Ông Tyndale biết điều đó, ông đã lấy tư tưởng đó và ông tiếp tục. Ông dịch làm sao mà được cuốn kinh thánh ra bằng Tân Ước. 1526 ông đã dịch ra cuốn thánh Tân Ước bằng tiếng Anh. Nhưng mà ông biết rằng không có nơi nào ở nước Anh sẵn sàng in cuốn kinh thánh này. Và ông đã lén lút qua bên nước Đức, vì nước Đức lúc đó có phong trào của Martin Luther cho dịch kinh thánh và in cuốn kinh thánh. Ông đã đưa vào đó rồi, ông đã dịch cuốn kinh thánh đó rồi. Ông mừng rỡ vô cùng. Quý vị, người ta dịch được mừng rỡ vô cùng. Ông đã dịch đầu tiên được 3.000 cuốn kinh thánh Tân Ước. Và ông đã đem 3.000 cuốn trở về nước Anh để phân phát cho những người bên nước Anh. Với đồng tiền của ông, chứ đâu có ai cho ông. Ông hy sinh cả cuộc đời để dịch ra của người thân. Khi người ta khám phá ra, giáo hội khám phá ra nhiều người bên nước Anh biết được lời Chúa bằng tiếng Anh, họ bực tức. Họ đưa ra cái lệnh là đi trực thu tất cả kinh thánh và đốt đó. Quý vị, tôi cho quý vị biết sự thành công của lệnh của giáo hoàng La Mã là như thế này. Tiêu diệt tất cả kinh thánh, quý vị, nó tới cái mức mà bây giờ người ta khám phá chỉ còn có 2 cuốn kinh thánh của Tân Ước của William Tyndale. Có nghĩa rằng hầu như tất cả kinh thánh bị thiêu đốt, nghĩa là nó rình mò tất cả gia đình nào có kinh thánh thiêu đốt hết. Và ai đọc kinh thánh cũng đem ra đốt luôn, giết họ luôn. Cho nên Tyndale, người ta đã biết được ông là người dịch kinh thánh. Họ đưa binh lính đi tìm ông để giết ông. Và trong lúc đó ông đang nghiên cứu và dịch cuốn kinh thánh bằng dịch kinh thánh phần Cựu Ước. Ông đã đang làm điều đó và ông đã bị bắt. Ông chưa làm xong cái phần Cựu Ước. Nhưng mà phần Cựu Ước đó sau này có người khác tiếp theo công việc. Thì nhưng mà ông đã bị bắt vào tù trong năm 1535. Ông ở trong tù hơn 1.5 năm. Người ta bắt buộc ông là phải từ bỏ tất cả những gì ông đã làm trong nhiều năm. Ông nói không. Kinh Thánh là lời của Chúa, làm sao mà tôi chối bỏ được. Ông không chịu làm điều đó. Và người ta không có khuyến khích ông được. Người ta nói nếu mà ông không có rút lại tất cả những gì ông viết, những cái tư tưởng ông giảng, thì ông phải chết. Ông không làm điều đó. Tháng 10 năm 1536, người ta đem ông ra trước trước trong làng đó, và họ đã dựng những củi lên để ông trên giàn hỏa đó. Và trước khi ông chết, người ta hỏi ông muốn nói điều gì. Ông nói rằng Chúa ơi, hãy mở mắt cho vua nước Anh thấy điều đó. Tại lúc này vua nước Anh không chấp nhận của Kinh Thánh. Ông nói hãy mở mắt vua nước Anh thấy điều đó. Chỉ một cầu nguyện của ông, một đời tha thứ của ông, quý vị biết không? Sau này vài thế thập niên sau, ông vua Henry VIII, ông vua Henry đó, thứ 8 đó, đã chấp nhận của Kinh Thánh đó. Và đó là bản Kinh Thánh đầu tiên cả Cựu Ước và Tân Ước được dịch ra và đóng lại thành sách và phổ biến cả nước Anh vào năm 1611. Ngày hôm nay chúng ta còn thấy bản King James Version, đó là bản của William Tyndale. 85% ngôn ngữ của ông vẫn còn lưu hành ở trên trái đất này. Nhưng mà trong lúc đó, tuy rằng lời cầu nguyện của ông được ứng nghiệm, nhưng mà người ta quyết định đã giết ông. Nhưng mà vì người có học, cho nên người ta không có thiêu sống. Quý vị đi. Vì ông là người có học, đã từng làm linh mục, người ta thắt cổ ông chết trước khi người ta thiêu. Ông đã trên đứng trên giàn hỏa, sau người ta giết ông, rồi người ta giết ông. Và ngày hôm nay đã ghi vào lịch sử, ông Tyndale Tyndale là người đầu tiên dịch ra Kinh Thánh King James Version. Ngày hôm nay có một cơ hội tên là Tyndale để tiếp tục dịch Kinh Thánh. Kinh Thánh ngày hôm nay chúng ta có những giọt máu của những kẻ tử vì đạo cho quý vị và tôi ngày hôm nay. Không phải là một lời tầm thường, không phải là một ngồi bút viết mực đen trên giấy trắng. Đây là những người đổ máu ra để cho quý vị và tôi có Kinh Thánh. Nếu quý vị hiểu được điều đó là Kinh Thánh không có thể nào mà chúng ta mua một cái giá nào được hết đó. Làm chúng ta phải có Kinh Thánh. Đây là lời của Chúa. Họ biết rằng Chúa đã biết rằng đây là lời của Đức Chúa Trời. Nếu không có lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta vẫn còn đi trong bóng tối. Cho nên họ sẵn sàng chết cho quý vị và tôi 400 năm sau để quý vị và tôi có Kinh Thánh thương mại cho em. Chúng ta phải đội ơn những người tử về đạo để có được Kinh Thánh ngày hôm nay. Làm sao mà chúng ta không đọc Kinh Thánh được? Nếu họ chết cho Kinh Thánh này, làm sao chúng ta làm ngơ được? Làm sao? Từ khi tôi đọc qua những câu chuyện này và nhiều những câu chuyện khác, những người tử về đạo đã có Kinh Thánh, tôi yêu quý của Kinh Thánh hơn nữa. Tôi muốn đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Vì đây là lời của Đức Chúa Trời muốn ban phước cho chúng ta. Trong thời kỳ cải cách, Satan rất bực bội là vì cuốn Kinh Thánh này dịch ra rất nhiều ngôn ngữ. Lời của Chúa bắt đầu rao truyền ra tất cả những tư tưởng, tất cả những giáo điều mà xưa họ tin 1000 năm trước đều sai lầm. Họ trở lại Kinh Thánh, họ biết chính xác đây là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trải qua 3300 năm và tới thời của chúng ta là Kinh Thánh đã dịch ra rất nhiều ngôn ngữ và bán nhiều hơn bất cứ sách nào. Nhưng mà tại sao nhiều người hôm nay không quý cuốn Kinh Thánh bằng những người xưa mà không có Kinh Thánh? Họ sẵn sàng bỏ $72,000 của Mary Jo để mua Kinh Thánh. Mà ngày hôm nay tôi hỏi quý vị, ai sẵn sàng bỏ $72,000 để mua Kinh Thánh? Quý vị bỏ $72,000 mua 3 chiếc xe mới chứ không mua Kinh Thánh. Ngày xưa họ đâu quý. Tất cả những gì, đây là kho tàng quý giá nhất thương bài cho em. Nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh ngày hôm nay là chúng ta phụ lòng những người tử về đạo. Tôi xin lặp lại, nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, thờ ở Kinh Thánh ngày hôm nay là chúng ta phụ lòng những người chết để có Kinh Thánh ngày hôm nay cho quý vị thương bài cho em. Chúa Giê-xu cũng như thế. Khi Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá, Ngài đã nhìn xa xuống thời gian. Ngài đã biết rằng là Sa-tăng sẽ tìm cách che mắt của tất cả mọi người về cuốn Kinh Thánh này. Và Chúa biết rằng là Sa-tăng sẽ làm chúng ta quá bận rộn, không có thời giờ đọc Kinh Thánh nữa. Lo công việc bên ngoài mà không lo Kinh Thánh. Và Chúa Giê-xu đã biết điều đó. Chúa Giê-xu đã dấy lên những người sẵn sàng chết để gìn giữ cuốn Kinh Thánh này. Chúa Giê-xu chết thập tự giá giống như là William Tyler Tyndale. Chúa Giê-xu chết thập tự giá và Chúa la lớn một tiếng rằng "It is finished." Mọi sự đã trọn rồi. Sự cứu rỗi đã trọn rồi. Được trọn hết rồi. Và Chúa Giê-xu cầu nguyện điều đó tại vì biết rằng là lẽ thật của Chúa trong Kinh Thánh gần này là phải phổ biến ra. Đã trọn rồi nhưng mà nhiều người không biết. Chúng ta cần phải phổ biến ra, vì nếu chúng ta không phổ biến ra là không ai biết được sự sống đời đời. Ngài đã chết cho tất cả mọi người. Ngài đã chết cho quý vị và tôi, nhưng mà nhiều người ngoài đường kia không biết. Tại chúng ta chưa hiểu được, Đức Giê-xu nói rằng mọi sự đã trọn rồi. Sự cứu rỗi đã trọn cho quý vị rồi và cho những người khác. Chúng ta cần phải phổ biến ra. Và ba điều thương bà cho em tôi xin nêu lên. Đây là tư tưởng của tôi. Là tại sao nhiều người không đọc Kinh Thánh hôm nay. Thứ nhất, hồi nãy tôi nói rằng chúng ta bận rộn thờ ơ, thấy Kinh Thánh không còn quan trọng nữa. Gặp khó khăn về gia đình, chúng ta tới nhà tâm lý học. Gặp với vấn đề sức khỏe bệnh tật, chúng ta chạy tới bác sĩ. Chúng ta không dựa vào Kinh Thánh. Chúa là Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta, nhưng mà chúng ta không còn đọc Kinh Thánh nữa. Khi quý vị, khi mà chúng ta không đọc ấy, thì mỗi lần chúng ta dở Kinh Thánh chúng ta đọc, nó thấy nó hơi khó hiểu không? Thấy nó hơi khô khan. Thương mại chúng ta phải đọc mỗi ngày. Lời văn đó phải đi vào lòng chúng ta thì chúng ta mới hiểu được lời đó. Và thứ hai nữa là bây giờ nhiều bản dịch quá. Nhất là bên tiếng Anh, nhưng mà bên nhà thờ người Mỹ đó, quá nhiều bản dịch cho nên nhiều người không đem Kinh Thánh nữa. Một sư dịch đọc bản dịch này, người ta không có cho nên người ta đem Kinh Thánh chi, cho nên mỗi người ngó lên màn ảnh. Cho nên từ từ, nhiều người không đem Kinh Thánh nữa. Thương bại cho em, màn ảnh này không phải là màn ảnh để đưa Kinh Thánh để cho quý vị khỏi đem Kinh Thánh. No. Nếu mà màn ảnh này mà đăng câu Kinh Thánh mà quý vị không đem Kinh Thánh nữa, thì nên dẹp cái màn ảnh này. Chúng ta phải có Kinh Thánh, cho nên ngày hôm nay quá nhiều bản dịch. Cho nên nhiều người thắc mắc, không biết bản dịch nào đúng, cho nên tôi không biết đọc bản dịch nào, tôi khỏi đọc luôn. Nhớ nha, là Satan nó vẫn còn cám dỗ con người, che mắt thiên hạ. Điều thứ ba mà tôi muốn nêu ra là một điều rất quan trọng mà đi sâu vào lòng của tôi. Là nếu tôi có dùng được một kinh thánh để dẫn chứng cho quý vị trong sách Giăng đoạn 5 câu số 39. Ai nhớ Giăng đoạn 39 năm 39 không? Giăng đoạn 5 câu 39 nói rằng các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó là sự sống đời đời. Nhưng ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy. Nhiều người Pharisee xem kinh thánh là tưởng của kinh thánh là sự sống đời đời. Nhiều người xem kinh thánh giống như tôi giảng xong, ô, một sư đó kinh thánh tốt quá, đây là kinh thánh, cho nên cho đó là sự sống đời đời, cho nên chúng ta đem kinh thánh đặt ở trên cái bàn, đốt hai cái cây nhang, quỳ xuống lại của kinh thánh, thì nghĩ là kinh thánh là cho chúng ta sự sống đời đời. Không! Kinh thánh không cho chúng ta sự sống đời đời, kinh thánh dẫn chúng ta đến Đức Chúa Giêsu. Tại sao tôi đem cái câu kinh thánh này ra? Tại vì tôi muốn nói thêm điều này, là nhiều người đọc kinh thánh hiểu sai về ý Đức Chúa Trời. Nhiều người, vì Satan đã cám dỗ cho nhiều người hiểu sai về ý của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay kinh thánh không chỉ in cuốn kinh thánh ra không nữa, nếu quý vị ra những tiệm sách bây giờ mua kinh thánh, nó có phần sau ở dưới kinh thánh, nó gọi bằng phần giải kinh. Kinh thánh đầu tiên của phần giải kinh là gọi bằng Scottfield Bible. Ông đã có một phần giải kinh, ông đẩy phần đó để cho người ta đọc, người ta không hiểu thì ông sẽ giải thích. Mà ông giải thích đúng không? Không. Cho nên ngày hôm nay á, Satan cho phép là quý vị in kinh thánh đi, nhưng mà thêm phần giải kinh. Cho nên nhiều người hiểu lầm về kinh thánh, giải thích sai về kinh thánh. Cho nên tôi rất đau lòng mà nhiều người đọc sách giải kinh hơn là đọc kinh thánh. Chúng ta trở lại, chúng ta đọc theo tư tưởng của con người. Cho nên ngày hôm nay nhiều giáo phái bắt đầu đưa phần giải kinh của mình vào đó để cho người ta hiểu hơn là đọc kinh thánh. Thưa bà chị em, các nhà cải cách họ đưa ra cái tiêu chuẩn là kinh thánh mà và kinh thánh mà thôi. That's it. Scriptura sola scriptura, kinh thánh và kinh thánh mà thôi. Không có phần giải kinh nào của bất cứ người nào, của một linh mục nào, của một sư nào cả. Nếu chúng ta đọc kinh thánh mà chúng ta học phần giải kinh trước đó là chúng ta hiểu lầm lời Chúa. Thưa bà chị em, cho nên ngày hôm nay biết bao nhiêu kinh thánh trà trộn về cái phần giải kinh trong đó, cho nên thưa bà chị em, Satan ở mọi nơi nó khen mừng quá. Bây giờ ta đã đưa biết bao nhiêu người 1000 năm trong bóng tối, sau 300 năm về kinh thánh, bây giờ tôi sẽ đưa họ vào bóng tối trở lại vì họ không đọc kinh thánh. Tuy rằng có kinh thánh mà không đọc kinh thánh, tuy rằng có kinh thánh mà lọc lời giải thích của người đời. Quý vị hiểu tư tưởng của tôi nói không? Cho nên đó là điều rất quan trọng mà tôi muốn nêu ra ba cái điều đó. Thưa bà chị em, kinh thánh Satan lúc nào cũng tìm cách để tiêu diệt. Bây giờ không tiêu diệt thì sửa. Ngày hôm nay thưa bà chị em, nhiều bản dịch là phỏng dịch chứ không phải là dịch. Mà quý vị dùng bản phỏng dịch tại sao? Nghe hay quá, nghe mát lỗ tai quá. Rốt cuộc sao? Sai ý cái Đức Chúa Trời. Cho nên Satan đã đưa cái tư tưởng đó vào của người ngày hôm nay để đi sai lệch lời của Chúa. Nghĩa là sao? Chúng ta cũng trở lại trong bóng tối một lần nữa. Nếu chúng ta sống trong bóng tối thì chúng ta sẽ không biết về Đức Chúa Giêsu. Chúng ta không biết là lúc nào Chúa trở lại. Chúng ta không biết ngày thánh của Chúa như thế nào. Chúng ta không biết 1844 như thế nào. Chúng ta không biết thời gian 2300 năm như thế nào. Chúng ta không biết. Vì nhiều câu, những bản kinh thánh bây giờ họ bỏ những cái tư tưởng đó. Cho nên chúng ta phải trở lại thuần túy là kinh thánh và kinh thánh mà thôi. Thưa bà chị em, Chúa Giêsu đã chết để cho chúng ta có kinh thánh. Cái ngàn người tử về đạo chết để cho chúng ta có kinh thánh. Bây giờ chúng ta có tiếp nhận hay không? Chúng ta có yêu quý của kinh thánh hay không? Chúng ta có thấy đây là lá thư của Đức Chúa Trời hay không? Thì nếu quý vị muốn, tôi yêu cầu quý vị mỗi ngày hãy đọc kinh thánh. Hãy đọc kinh thánh. Hãy đọc kinh thánh. Hãy nghiên cứu kinh thánh. Vì đây là niềm hy vọng duy nhất cho thế giới chúng ta ngày hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Ôi Chúa ơi, Chúa động lòng con quá yêu mến Chúa. Chúa cho con thấy được những người tử về đạo, dịch của kinh thánh sẵn sàng cho con ngày hôm nay.
Khi con chia sẻ cho con gái của Chúa ở trong hội thánh đây, xin Ngài cũng ban phước cho họ thấy được điều đó. Thấy được Chúa đang thúc giục mỗi người, kêu gọi mỗi người hãy trở lại đọc Kinh Thánh. Hãy tìm Kinh Thánh mình trong nhà nằm ở đâu đem ra đọc. Hãy đặt trên bàn mỗi ngày nó đọc Kinh Thánh. Tìm hiểu lời của Chúa, lẽ thật của Chúa, vì Satan tiếp tục hướng dẫn chúng con trong thế giới mờ tối này. Nhưng mà lời Chúa là ánh sáng cho đường lối của chúng con. Xin Ngài ban phước cho chúng con nhìn lại trong quá khứ. Satan muốn tiêu diệt Kinh Thánh như thế nào? Thì khi chúng con hiểu được điều đó, thì chúng con quý trọng Kinh Thánh của Chúa nhiều hơn. Xin Chúa ban phước cho tất cả con cái của Chúa đã hứa nguyện ngày hôm nay trở về đọc Kinh Thánh, giúp đỡ cho họ dành thời giờ mỗi ngày nghiên cứu lời Chúa, và ban Đức Thánh Linh cho mỗi người hiểu được, biết được lẽ thật để hướng dẫn họ trong đường đi theo thánh ý của Ngài. Chúng con hiệp nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.